nãy. Tôi nghi ngờ đủ thứ, nghi ngờ sự thực hành, nghi ngờ sự tiến bộ của chính mình.
Quan trọng là đừng dính mắc vào hoài nghi để tự rơi vào vòng luẩn quẩn. Đấy, nó, cho nên đây Ngài nói điều quan trọng là vì cái người mà nghi ngờ thì cứ tính toán, suy nghĩ. Mà trong cái pháp môn tu này á, thì sao? Dõi cái tâm, cái mống niệm nào nó khởi lên thì mình phải thấy để nó tan đi. Thế và bây giờ mình cứ cả ngày mình luẩn quẩn với mấy cái hoài nghi này thì cái việc tu của mình nó ra sao? Bởi vì rằng chỉ quan hệ có một việc là mình quay về mình soi tâm mình. Mà bây giờ ông không soi cái tâm của ông cứ quẩn quanh, ông nghĩ cái nọ, ông nghĩ cái kia, ông nghĩ nhờ cái này, nhờ cái khác. Thì coi như là ông phế bỏ cái khóa tu của ông rồi. Thế cho nên đây Ngài mới bảo rằng điều quan trọng là đừng dính mắc vào cái hoài nghi. Nữa là cái tâm của ông bản lai là chân tâm bản tánh là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần giải những các cái vướng mắc của nó thôi. Thế mà bây giờ ông lại khởi ra, ông tự mua dây, ông buộc mình. Ông khởi, ông nghĩ cái này, ông khởi, ông nghĩ cái kia. Thì cái người mà đã cứ cái đầu óc mà cái lông bông nghĩ ngợi như vậy, chỉ có một cách là đóng cửa nhà thiền đi ra ngoài mà lông bông. Chứ còn ngồi tu làm sao mà lông bông được. Bây giờ chỉ có một việc quay về tâm mình. Thì dĩ nhiên là cũng có những các cái điều mình cần giải quyết. Thế thì cứ việc hỏi thẳng ông thầy xong rồi thôi. Chứ nếu mà cái tâm có lông bông mà vướng mắt thì coi như là cái giờ thiền nó vứt đi rồi. Thì theo như đây này dạy là mình phải nhìn ngay vào cái hoài nghi của mình. Xem hoài nghi đến rồi hoài nghi đi. Người nào là cái người đang hoài nghi đây? Xem hoài nghi nó đến, tức là những cái tâm tưởng này nó khởi lên thế nào, rồi nó tan đi thế nào. Thế nhưng mà nếu bây giờ mình ngồi mình nhìn nó thì nó còn không? Còn không? Còn đâu nữa mà theo dõi. Như vậy thì biết những cái tâm tưởng nó cứ khởi lên, khởi xuống như vậy. Thì đó là những cái hư vọng mà thôi. Đấy, thì đây Ngài cho một cái phương pháp giản dị như vậy. Coi hoài nghi cũng như cái tham, cũng như cái sân. Để nó khởi lên rồi mình ngó nó, rồi nó hiện lên rồi mình ta để nó tan đi. Đừng bận lòng mà lòng mình vào nó, rồi nghĩ cợi cái này cái kia thì thành nó mất cái giờ thiền. Chỉ cần đơn thuần có một việc là chú tâm quan sát, đừng vướng mắc bất luận một sự gì. Đó. Ở đây ông ấy vướng mắc nghi ngờ sự thực hành. Đó. Nghi ngờ sự thực hành tức là nghi ngờ cái pháp môn tu này. Nếu mà nghi ngờ thì tu được không? Thì bây giờ làm thế nào nếu ông nghi ngờ cái pháp môn này? Hỏi thẳng vị thiền sư về cái tu. Mà nếu vẫn chưa tin được thì thôi đừng tu vội, đi ra kiếm những các hoặc người hoặc sách vở mà giải quyết cái ngờ này đi đã. Chứ đừng ngồi tu mà lơ mơ mà không tin cái pháp môn. Thế còn nghi ngờ cái sự tiến bộ của chính mình thì sao? Việc xét xem cái tu của mình có tu đúng hay không. Hãy tu đúng thì là được rồi. Còn nếu cứ cả cái thì giờ cứ ngồi cứ ngờ không biết mình tu này mình có thành cái gì không thì cái đó là cái vẩn vơ. Và cái vẩn vơ mà nó chính là cái chướng ngại. Thế còn nghi ngờ cả ông thiền sư thì sao? Thì việc gì ông thiền sư ông ấy tròn hay ông ấy méo? Nếu ông ấy tròn thì tự ông ấy cứ tròn. Mà ông méo thì việc của ông chịu cái méo của ông ấy. Chứ mình tu thì mình cứ việc mình tu cái đường của mình, nó có bận gì đấy không? Ông ấy tròn thì ông cứ tròn, ông méo. Ông ấy tròn mình cũng không có tròn theo được. Mà ông méo mình cũng không có méo theo được. Bởi vì mình tu theo cái pháp môn của mình. Thì cứ cái đường của mình bây giờ đang giờ thực hành, đang giờ tu thiền. Mà nghi ngờ đủ thứ như thế này thì tức là cái ông này là cái ông vẩn vơ rồi. Ông vẩn vơ chỉ có một cách mời ông đi ra khỏi thiền đường này, chứ không có cách nào khác.
Mỗi thiền sư chỉ dạy một phương pháp, biết phương pháp nào đúng, đáng. Các phương pháp thiền chỉ khác nhau ở bề ngoài đều giúp chánh niệm.
Thì bây giờ, ở đây Ngài hỏi cái gì? Ngài đáp là sao? nói là những cái phương pháp thiền khác nhau cái bên ngoài thôi, chứ đều giúp cho mình được. Cái mục đích của thiền là đưa mình về chánh niệm. Thế cho nên rằng, cứ cái phương pháp nào mà đưa mình về chánh niệm thì là đúng. Điểm chính yếu phải nằm lòng ấy là đừng dính mắc. Đừng dính mắc là thế nào? Tu mà mình lại không dính mắc vào cái pháp môn ấy thì mình làm nào mình tu? Ở đây là khuyên mình là đừng dính mắc, tức là mình nhớ mình chỉ cần chú vào cái tâm của mình, mà cái tâm của mình phải để nó độc lập, nó đừng bị một cái gì chi phối cả. Thế nhưng bây giờ các con quan sát cái tâm, để cái tham khởi lên thì phải đừng vướng dính mắc vào cái tham. Cái sân nó khởi lên, đừng vướng dính mắc vào cái sân. Cho tới cái nghi ngờ nó khởi lên, không dính mắc vào cái nghi ngờ. Đừng lồng mình vào những cái tâm sở nó khởi lên. Thì đấy là theo như ở đây Ngài dạy, thì đó là cái phương pháp đúng. Để cái tâm mình ấy, nó hoàn toàn tự chủ, tự do. Tu thiền chỉ có một cái đó, giải thoát hết thảy các thứ vương mắc. Ngài nói rằng ngay đến cả hành thiền cũng chỉ là một phương tiện. Đó. Cuối cùng phải buông bỏ. Cuối cùng tức là khi mình đắc rồi, mình đã thành công rồi, thì đừng có ở mãi ở trong thiền định, mà mình phải ra làm các công việc. Thế thì đấy, cho nên cái, nhưng mà nhớ là cuối cùng mới buông bỏ. Cũng như người đang đi thuyền ấy, trong lúc đang qua sông thì phải dùng, nhưng đến đại khi nào lên tới bờ thì mới vứt cái bè lại, chứ không phải là không dính mắc, nghĩa là ngay hiện tại đây mình vứt, mình không dùng thiền thì không được. Bây giờ muốn xét cái nào đúng cái nào sai thì ở đây dạy rằng lối thiền nào đưa bạn đến cái sự dứt bỏ không dính mắc thì đó là lối thiền đứng đắn. Như của ngài Thanh Từ bây giờ thì của ngài Thanh Từ bây giờ là hoàn toàn chính là cái tứ niệm xứ của mình hiện tại đang tu đấy thôi. Ngài cứ cho chúng ta ngồi rồi mỗi một cái vọng tưởng nó khởi lên, biết nó là vọng không theo, có phải là việc chúng đang làm không? Đấy. Cho nên cái lối tu của ngài chính là cái lối tu của chúng mình đấy thôi, không có gì khác. Bạn có thể đi đây đó để tham học và thử qua các phương pháp hành thiền. Nhưng mà cái này bên Tăng thì được phép, chứ bên Ni thì cấm tiệt. Tại sao không cho bên Ni mình đi đây đó để học các phương pháp, rồi về sau mình chọn cái pháp nào mình tu? Tại sao cấm bên Ni? Yếu như thế này làm sao cấm chúng ta? Các tổ nói rằng Ni có cái lụy về hình hài, cái thân người nữ mà đi rừng này núi kia không phải. Điểm thứ nhất là cái vất vả nhọc nhằn không nổi, mà thứ nhất là vào những cái chỗ, bởi vì mình bả đâu mình vào đấy để mình tìm học. Thế cho nên có nơi hay mà có nơi dở, cái thân người nữ đi các nơi không được, cho nên Phật cấm. Vì vậy coi như cái việc học của chúng ta nó cũng bị một cái cản trở lớn. Thế cho nên cái câu này á, là áp dụng cho bên Tăng, cái bên Ni thì không được. Bên Ni thì phải tìm cái chỗ nào mình học được, tu được. Một khi đã học thì quyết định, chứ không có đi lang thang được nơi này nơi kia như bên Tăng. Sẽ tự mình kinh nghiệm là chỉ đứng dừng lại quan sát tâm mình, trở về đối diện với chính mình mới thấy được chân lý. Câu này là thế nào? Được chân lý tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên rằng mỗi mà chúng ta từ vô thủy đến nay bao vây vô minh đặt dày đặc thì đủ hết cả các tướng mạo của vô minh. Cho nên bây giờ hễ cái tướng nào nó hiện lên thì đừng vướng vào nó, tập dần như thế sẽ có ngày mình trở về với chân tâm của mình, tức là mình được cái chân lý. Bởi vì đây Đức Phật Ngài đã là một vị đã thành công trong việc này, thì Ngài chỉ dạy cho chúng mình thì chúng ta cứ tin chắc chân tâm của mình là đầy đủ rồi. Còn bây giờ những các cái tướng mạo gì nó hiện lên cũng chỉ là giả tạm rồi nó tan đi. Dù là tướng thiện tướng ác đã đành, mà ngay đến tướng thiện cũng không vướng mắc vào, cũng biết nó chỉ là cái tâm sở, là cái nó hiện lên rồi nó tan đi, như là tâm vui, tâm cho đến tâm làm thiện, tâm làm phước đều là những tâm sở. Mà tâm sở thì nó đã có sanh thì nó có diệt. Trở về cái cốt tủy của mình là cái chân tâm bản tánh của mình, cái bản thể thường trụ ở khắp mười phương, cái này nó chân thật và còn mãi. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta, Ngài đã thành công trong việc này, Ngài dạy cho chúng ta thì cứ tin chắc cái tâm mình vốn đủ rồi. Cho nên bây giờ những cái hiện tượng gì khởi lên, đã khởi có khởi thì nó có diệt. Mình không phải cấm đoán, nhưng mà mặc nó hiện lên thì biết nó hiện lên, rồi bao giờ nó tan thì mình biết nó tan. Nghĩa là mình sáng suốt, mình làm chủ, đừng để các cái thứ tâm sở này nó chi phối, có thế thôi. Nhớ rằng thiền sinh không được dính mắc vào thiền sư, mà chỉ y pháp tu hành. Câu này nghĩ thế nào? Cái lời của ông thiền sư thì ông ấy dạy mình, mà mình không dính mắc làm sao mình tu? Mình không y theo lời dạy của người ta làm sao mình tu? Mà mình đến mình dạy lại người ta làm thầy làm cái gì cho nó vô ích? Có nhiều vị thì đã thờ một bậc thầy cho nên quý lắm, kính lắm, quý lắm, rồi cứ cả ngày lo hầu hạ, rồi cứ cả ngày bận rộn đến ông thiền sư, thì cái tâm mình ấy nó có thì giờ để nó quay về nó soi nó nữa không? Đấy. Thế cho nên rằng cái bổn phận của mình cứ vâng lời ông thiền sư, ông dạy mình là bây giờ quay về tâm mình soi mình. Đấy. Thì bây giờ cứ vâng lời như thế, quay về soi tâm của mình. Thế còn ông thiền sư ông tròn hay ông méo việc của ông ấy, mình không bận rộn, mình chỉ xin cái pháp để mình tu. Thì mình cứ đúng cái pháp đó, mình thực hành, mình tu. Chỉ có một phương pháp ấy là mình đền ơn đáp nghĩa được thầy thôi. Chứ còn bận rộn đến ông thầy thì chính cái tâm của mình ấy, nó mình không có thể mà quay về tâm mình được. Thế cho nên mà dù ông thiền sư hay ông ấy dở việc ông ấy, bây giờ mình chỉ xét cái lời ông ấy dạy là đúng, thì mình cứ vâng theo cái lời đó mình tu. Còn việc của ông là ông ấy tự biết, chớ dính mắc vào thiền sư mặc người ta. Mình đã đến lại người ta làm thầy thì việc chắc hẳn là người ta phải tự biết việc người ta, để mặc người ta lo thân người ta, đừng có dính vào. Y pháp tu hành mà thôi, đó.